Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật kính bạch chư đại đức tăng tại chùa Diên Quang ha. Lần đầu tiên thì thầy đến một cái ngôi chùa này ở tại Bắc Ninh. Thầy rất là kính phục cái đức hạnh của đại đức Tâm Quán và đại đức Tâm Phong, vì cái sự nghiệp hoằng pháp của giáo dục của Phật pháp của chúng ta, mà đặc biệt vì tương lai thế hệ trẻ mà các thầy bỏ một cái nơi thành phố náo nhiệt về một cái nơi tỉnh xa xôi như thế này để hoằng dương chánh pháp và đặc biệt là chiếu cố đến tất cả giới trẻ của chúng ta. Đó là một cái gương rất là cao quý mà bản thân thầy không làm được. Cho nên thầy rất là kính phục. Thầy cũng cầu nguyện chư Phật gia hộ cho đại đức Tâm Quán và đại đức Tâm Phong luôn được nhiều sức khỏe, nhiều trí tuệ và nhiều nghị lực để làm sao trở thành một cái tàn bóng mát che chở cho tất cả giới Phật tử ở Bắc Ninh chúng ta, đặc biệt là giới trẻ Phật tử thanh thiếu niên chúng ta hiện tọa nơi đây, bằng một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của thầy Tâm Quán. Lời thứ hai, thầy cảm động nhiều khi thấy những gương mặt trẻ của đất nước và những búp măng non của Phật giáo chúng ta hiện tọa trong chùa Diên Quang này. Lẽ ra ngày lễ lớn các con phải đi chơi, về quê, thăm gia đình v.v. Nhưng mà vì tâm Bồ Đề và vì tương lai sự nghiệp của chính mình và vì cái phát triển nhân cách của một người đệ tử Phật đi vào trong cuộc đời, mà các con đã tụ về chùa Viên Quang để tu khóa tu đầu tiên. Dù xa xôi các con cũng trở về. Đó là xuất phát từ một cái tâm Bồ Đề hùng mạnh, một cái sự nhận thức đúng đắn rằng chùa Viên Quang là cái nơi rất là cần thiết cho giới trẻ trở về tu học, và là niềm tin của các bậc cha mẹ của các con. Đó là một cái điều mà các con đã nhận thức được, cho nên các con mới dành thời gian quý báu để đến tìm hiểu và tu học tại chùa Diên Quang này. dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Tâm Quán và Thầy Tâm Phong, cũng như là các bậc anh chị thanh thiếu niên đi trước chúng ta, hướng dẫn cho chúng ta trong khóa tu này. Cho nên lần thứ hai Thầy xin tán thán cái nghị lực, cái tâm tốt và cái lý trí của người giới trẻ tụi con, bỏ những cái thú vui trong cuộc đời, trong những ngày lễ, mà tụi con trở về để tìm hỏi giáo lý cao siêu của Đức Phật, để tìm lại chính mình, cái mình đang cần thiết trong cuộc đời mà các con đã nhận thức được. Thầy xin tán thán một tràng pháo tay thật lớn. Kế đến thì Thầy cầu chúc và cầu mong chư Phật luôn gia hộ cho tất cả các con ở đây, cũng như những bè bạn của chúng ta và thân bằng quyến thuộc, đặc biệt song thân của các con, luôn được sự che chở oai lực của chư Phật, luôn đủ niềm tin, luôn đủ trí thức, luôn đủ đức hạnh để đi vào cuộc đời trong ánh sáng Phật Pháp của chúng ta. Và cầu mong tất cả chúng ta thi đến đâu, đậu đến đó, đi đến đâu, hương thơm đến đó, mới xứng đáng là đệ tử Phật, phải không ạ? Bắt đầu Thầy vào cái đề mục thì chúng ta sẽ được nghe Phật Pháp trong vòng 1 tiếng, sau đó là nửa tiếng hoặc 45 phút. Tất cả các con muốn thắc mắc gì trong cuộc sống tu học, ứng dụng như thế nào Phật Pháp trong cuộc đời hiện đại này, ở lứa trẻ tụi con cứ thế mạnh dạn giơ tay, Thầy sẽ trao đổi cho tụi con. Ở đây thì phong cách của Thầy giảng dạy, đầu tiên thì tụi con thấy Thầy nghiêm đúng không? Nghiêm không? Nghiêm quá đi chứ. Đi từng bước nghiêm chỉnh và nhìn đất chứ không nhìn tụi con. Đó chỉ ban đầu thôi. Bây giờ gặp trực diện tụi con, Thầy lại có một cái phong thái khác, bình đẳng hơn, gần gũi hơn, cởi mở hơn và tâm lý hơn, đúng không? Cho nên ở đây khi Thầy giảng mà tụi con có mỏi chân, tụi con cứ thay đổi tự nhiên, nhưng mà trong một cái vén khéo một chút. Thầy không la vầy, Thầy hiền như bụt vậy đó, cho nên không sao cả. Tụi con có biết trong cuộc đời này, khi mỗi lần mùa hè đến, tụi con nhìn lên bầu trời, một đàn chim én nó bay, báo hiệu mùa hè. Thì khi tụi con nhìn đàn chim én bay như vậy, tụi con chợt nghĩ rằng đàn chim này nó bay được nhờ cái gì? Hả các con? Nhờ đôi cánh. Con chim nó nhờ đôi cánh nó mới bay được trên bầu trời. Như thế thì con người của chúng ta đi vào trong cuộc đời nhờ cái gì? Hả? Nhờ đôi chân, đủ chưa? Nhờ gì nữa? Nhờ đủ thứ hết trời. Nhưng mà Thầy lấy một nghĩa bóng, tụi con chỉ nhìn con chim thôi, nó bay qua, là tụi con liên tưởng đến cuộc đời của chính chúng ta rồi. Đó là một người hiểu biết Phật Pháp, nhìn đâu cũng là Phật Pháp cả. Chứ đừng có nhìn thấy con chim rồi lấy giằng ná dương cung bắn cho nó chết để ru ti, không được, đúng không ạ? Cho nên giới trẻ mà có học Phật khác với thanh niên đời ở chỗ này, nhìn cái gì cũng Phật Pháp. Cho nên con thấy nếu một con chim mà nó bị tê liệt một đôi cánh thì con chim nó có bay được không? Không. Nó phải đầy đủ đôi cánh mới bay được. Nhưng mà đôi cánh phải đủ lông cánh đầy đủ nó mới bay được. Nếu con chim hai đôi cánh mà chưa đủ lông cánh thì bay nó té liền. Đó là một vấn đề. Nhưng nhìn con chim bay đó nhắc nhở cho người tuổi trẻ chúng ta cái gì? Chúng ta học được từ cái hình dáng con chim bay trên bầu trời như vậy. Nghĩa đen của chúng ta là đôi chân của chúng ta, phải không ạ? Con người của chúng ta nếu mà đứng vững được nhờ đôi chân của chúng ta. Nếu đôi chân mà không khỏe mạnh thì không thể chống cự cả một cái thân tứ đại, ngũ đại của chúng ta, 45kg, 70kg, té liền. Cho nên đôi chân mình nó nhỏ mà nó có vỏ. Nếu con người chúng ta chỉ có một chân không đó, thì rất khó cho các con đi. Cái nghĩa bóng hôm nay thầy muốn dạy cho các con là một tuổi trẻ thanh thiếu niên trước khi ra đời cần phải có cái gì cho chính mình đi vào đời. Đó là đôi cánh, đôi chân của người đệ tử Phật không bao giờ thiếu. Mà chủ đề hôm nay thầy muốn nói đó là trí và đức. Tụi con cần phải lắng nghe trong buổi sáng nay. Tụi con phải hiểu rõ hai chữ trí và đức. Đó là cái đôi cánh, là đôi chân vững mạnh, là hành trang quan trọng nhất của thanh thiếu niên Phật tử nói riêng và giới trẻ nói chung đi vào đời. Ở đây khi nói tới trí đó, tụi con thường liên tưởng tới cái gì? Trí thức, phải không? Thì tự hỏi rằng con người sống trong cuộc đời, người đó là người trí thức, thì liệu người này có sống được cuộc sống an lạc hay không? Được không? Nếu giả sử rằng người trí thức không sống được trong cuộc sống, có một cái sự an lạc trong cuộc đời, thì tụi con đi học làm gì? Đúng không? Đi học để nâng cao kiến thức và trí thức của tụi con. Điều này thầy không bác bỏ, thầy luôn tôn trọng. Đây thầy nói về cái trí của thế gian trước, rồi tụi con xét về cái trí của Phật giáo nó nằm ở chỗ nào, rồi tụi con cân đong đo đếm, rồi tụi con chọn hướng đi chính mình. Thầy chỉ là cái người trình bày, quyết định là bản thân giới trẻ tụi con định hướng. Cho nên rằng cái trí thức của con người tụi con được nuôi nấng lên, tụi con có được là từ bên ngoài đi vào bên trong của tụi con, phải không ạ? Kiến thức đó được truyền dạy từ các cô các thầy, kiến thức kinh nghiệm sống truyền đạt từ cha mẹ tụi con. Nhưng mà tất cả mà để cho tụi con có sự hiểu biết trong cuộc đời, gọi là người trí thức ấy, tất cả những cái đó là từ bên ngoài vào bên trong. Nhưng bên trong của chúng ta nếu không có sự tu tập thì cái trí thức đó không làm cho mình có được cuộc sống an lạc thực tế trên cuộc đời này. Mà trái lại không khéo, nó dẫn dắt mình đi vào một cái con đường tối tăm. Cho nên rằng Phật giáo của chúng ta luôn tôn trọng trí thức, nhưng mà cái trí thức đó của thế gian biến cái trí thức của thế gian thành trí tuệ của đạo Phật của chúng ta. Hai thái khác nhau. Cái trí tuệ của đạo Phật biểu hiện cho cái người hiểu biết, còn cái trí thức của người đời, người ta chỉ quan niệm đó là người hiểu biết, nhưng thật sự họ chưa hiểu gì hết trong cuộc đời. Thầy lấy ví dụ, thầy là tiến sĩ Phật học, trí thức cái còn gì nữa, phải không? Phải trí thức không? Cấp bằng rõ ràng mà. Nhưng thầy vẫn có thể cho thầy là người vô minh. Thầy kể con một câu chuyện nhỏ. Khi thầy ra chợ, thầy mua một chùm nho Mỹ, cô bán hàng chắp tay xá thầy đàng hoàng: "A Di Đà Phật, chào thầy. Con là Phật tử, thầy mua gì con bán rẻ cho không lấy mắt đâu, lấy mắt tội." Tụi con thấy thế nào? Có mát ruột không? Mát ruột cái gì? Phật tử mà. Rồi thầy nghe thầy cũng mát ruột như tụi con vậy đó. Nó nói: "Giá nhiêu cô?" Nói: "Dạ con bán cho người ta 80, con bán thầy vốn có 60 thôi." Thầy nghe mùi lỗ tai quá. "À thôi cô bán cho tôi 1 ký đi." Mang về xong bà bếp hỏi: "Chứ thầy mua cái này nhiêu 1 ký thầy?" Đấy, cô đó cổ nói là ngoài cổ bán 80 mà cổ bán cho thầy đặc biệt có 60. Cổ cười. Thầy hỏi: "Sao cô cười?" "Nó lừa thầy rồi, nó 50.000 thôi thầy ơi." Nếu một người trí thức bị một cái người không cần ăn học, chỉ già dặn kinh nghiệm sống lừa chúng ta, thì chúng ta có là trí thức hay không? Không, ngu muội chứ. Đúng không? Thì như thế chúng ta sẽ suy nghĩ lại. Một người trí thức trong cuộc đời mà theo lăng kính của Phật giáo, người đó chưa thật sự gọi là trí thức. Mà tiếng Anh nó gọi là cái gì? So-called intellectual thôi. người gọi là trí thức thôi chứ chưa thật sự. Mà đối với đạo Phật chúng ta, người trí thức là người có trí tuệ mới gọi là trí thức. Có nghĩa là trí tuệ của đạo Phật khác với trí thức ở ngoài thế gian rất lớn. Bởi vì trí tuệ của đạo Phật là có được do sự tu tập từ bên trong của chúng ta. Khi tâm chúng ta không còn những phiền não, không còn những cái sân si, không còn những cái mê muội, không còn những cái tánh mà giận hờn, ganh đua, hiểm hại nhau, không còn cái tâm đó, mà cái tâm của chúng ta đáp lại có một cái tấm lòng từ bi quảng đại, tâm hồn thanh tịnh, thì lúc đó vần trí tuệ xuất hiện trong bản thân chúng ta. Thì trí tuệ đó nó sẽ phá tan tất cả những cái cạm bẫy cuộc đời. Và trí tuệ này là người tu và người đệ tử của Phật luôn hướng đến để tìm được cái an lạc thật sự cho chính mình dù sống trong cuộc đời này. Cho nên cái trí tuệ này đòi hỏi là có sự tu tập hằng ngày, hằng giờ, quay trở về bản tâm của chúng ta, bóc hết những cái rơm rác uế trượt của cuộc đời dục ra ngoài, để trở về cái tâm sáng suốt thanh tịnh của chúng ta. Giống như tấm gương đó, khi xưa một đứa bé nó cầm đồng tiền, cầm cục vàng, các cháu rất là vô tư cầm và các cháu dục. Bởi vì sao? Các cháu không nghĩ, không chấp vào, phải không ạ? Nhưng khi lớn lên, tụi con biết phân biệt được thế nào là tờ 100, 200, 500, thế nào là đồng euro, thế nào là USD, thế nào là vàng, vàng thật, vàng giả, đô la thật, đô la giả, tụi con biết hết. Đó là chúng con quân tập những cái kiến thức của cuộc đời. Từ cái chỗ quân tập mà hiểu biết phân biệt như thế, bắt đầu tụi con mới phân coi cái nào là vàng, tụi con cắt, đô la cắt, nhưng mà giấy là tụi con dùng. Khi như thế tụi con chấp vào, tụi con đắm đuối và say mê theo những tiền bạc như vậy, để rồi quay cuồng cái tâm hồn chúng ta lệ thuộc vào đồng tiền, đi vào con đường tội lỗi. Cho nên rằng người trí thức ở thế gian, sở dĩ đạo Phật không gọi là trí thức mà vẫn gọi là vô minh, nếu như họ sống bằng cái trí thức của họ với một cái tâm vẫn còn ganh đua, tật đố, sân hận, si mê, nóng nảy, tham lam, tham dục, vân vân, thì cho dù những người trí thức cỡ nào ra ứng xử tiếp cận dòng đời vẫn bị khổ đau. Các con thấy chưa? Thấy rõ được cái điều này không? Cho nên rằng một nhà trí thức, một nhà giáo dục, một người kỹ sư, một người bác sĩ, nhưng có mấy ai đứng trước đồng tiền mà không bị sắc kiên bởi đồng tiền không? Thấy không? Thấy tiền là mê chết đi được chứ. Phải không? Và trong bản thân tụi con, dù lớn dù nhỏ mà đã biết được đồng tiền thì thấy tiền không ai không ham. Đó là cái bản chất tham của con người nhiều đời kiếp. Ngay cả thầy gặp tiền cũng lượm đó đó. Bây giờ tụi con nè, ví dụ như trong cái khóa tu này mà lỡ bạn nào rớt khoảng 500 ngàn, tụi con cầm, tụi con nhặt đưa cho ban tổ chức hay tụi con bỏ vô túi? Tụi con làm gì? Có ai bỏ vô túi phân nửa đưa cho ban tổ chức phân nửa không? Đó, thấy không? Một rất hành động rất thiết thực. Thầy bảo đảm được trong số này, nhưng mà ít nhiều gì cũng phải có trên phân nửa đưa ban tổ chức. Đúng không? Chắc chắn. Bởi vì thầy tin tưởng rằng trong số các con đã biết đi chùa, đã biết tu là tâm các con vẫn có sự tu hành này. Thầy tin tưởng được điều đó. Nhưng đối với ra khỏi chùa thì thầy không bảo đảm. Gặp tiền mà tụi con không lấy là dại đó. Đúng không? Ngay cả thầy mà ra khỏi chùa ở đâu mà rớt xuống 100 đô thầy cũng lượm bình thường. Nhưng mà nhớ một điều, phong cách lượm nó đánh giá được cái hành động lượm của chúng ta. Nếu một người có tâm tốt á, như thầy, thầy không biết tốt hay không, nhưng mà bản năng con người thấy tiền lượm bình thường. Nhưng cái hành động của chúng ta, nếu thầy là một người tham, thấy là chạy tới liền, vội vàng chạy tới lượm, sợ người ta biết. Cái ý niệm của chúng ta và cái hành động chúng ta biểu hiện cái lòng tham của chúng ta, thì cái hành động lượm tiền đó trở thành một hành động xấu. Còn đối với tụi con thì nhanh nhẹn, giỏi hơn thầy, gặp 100 đô chạy nhanh tới nhưng chưa xuống lượm đâu, dậm lên đó trước chắc ăn hơn. Rồi tụi con quay tới quay lui coi có ai dòm ngó, bắt đầu cúi xuống cột giày. Sẵn tiện rồi cúi xuống lượm luôn, bỏ túi. Đó là hành động không tốt của người đệ tử Phật của chúng ta. Cho nên khi chúng ta gặp tiền chúng ta lượm, nhưng mà cái tâm chúng ta phát ra tâm từ, không biết ai rớt tiền tội họ. Từ đồng tiền là mồ hôi nước mắt của mỗi con người chúng ta. Khi mà chúng ta có tu được mà gặp mà chúng ta vẫn lượm mà cái tâm rất tội nghiệp cho người mất, đó là tụi con hành động lượm nó có giá trị. Đúng không ạ? Chưa nói tới là lượm mà độ phân nửa, ban tổ chức phân nửa bỏ túi là không được. Đó là một cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai, để mình xem coi mình lượm như thế, mình mong cầu người nào đến để lượm sở hữu của nó. Mình có cái tâm đó là cái phúc đức mình nó đã có cái ngay từ đó. Và tất cả những gì không phải của mình không nên xài, không nên lấy, bởi vì tôn trọng của cải của người khác. Còn nếu giả sử đứng mà không có ai lượm thì thôi mình xài đỡ. Nhưng mà xài trong trường hợp nào? Chúng ta không phải lấy tiền đó để mua quần mua áo cho chúng ta, mà chúng ta phải đi làm từ thiện, giúp trẻ em mồ côi, những học sinh nghèo, những người tàn tật, neo đơn vân vân. Chúng ta phát nguyện thôi đồng tiền này không biết của ai, nhưng mà mình thôi mình nguyện là người ta mất như thế này, mình làm phước cho họ để cầu Phật chứng minh, để họ mất được cái này họ có được gấp 10 lần để cho họ đỡ đau khổ. Như thế thì hành động chúng ta lượm tiền, xài tiền đúng theo cái giá trị nhân cách của một con người, như thế thì chúng ta có phước báo. Còn nếu chúng ta nhận để chúng ta xài thì đó là chúng ta giảm phước báo và không đúng phong cách của người tu học của chúng ta. Rất là đơn giản, đúng không ạ? Cho nên thấy 100 đô ở ngoài thì đừng có chạy súng lại lượm giành nhau. Mấy trăm đứa mà giành nhau là chắc coi chừng té hết, đúng không? Cho nên đó là đòi hỏi cái ý thức của chúng ta. Quay trở lại về cái trí của Đạo Phật. Trí Đạo Phật là nếu mà nói về cái tiếng Anh á, thì chúng ta thấy tiếng Anh nó trình bày không rõ bằng cái ý của Đạo Phật chúng ta. Nếu nói cái trí á, trí thức á, thì nó cũng dùng cái intellectual vào. Thật ra nó dùng cái từ wisdom. Và trí tuệ thì nó cũng dùng cái từ wisdom hoặc là cái talent của nó. Nó dùng nhiều từ, nó tương đồng. Nhưng mà người sử dụng từ ngữ Anh văn là phải dùng từ đúng chỗ, đúng nơi. Văn chương của nó là như vậy. Cho nên cái trí tuệ của Đạo Phật mình tiếng Anh dùng đó là cái wisdom. Còn cái trí thức là intellectual, là trí thức. Bởi vì cái trí thức là nó nhập từ bên ngoài vào. Trí tuệ là nó từ bên trong nó có và nó hiển ra. Hai cái nó khác nhau. Cho nên một người sống mà có trí tuệ, chắc chắn họ sẽ được một cái cuộc sống an lạc. Và trí tuệ này dẫn dắt họ bởi những hành động, hành vi, ứng xử, nói năng đều trong trí thức và không bao giờ phạm lỗi. Người có trí tuệ, mà Đức Phật của chúng ta là người đạt được đại trí tuệ. Cho nên mỗi hành vi của Đức Phật, mỗi lời dạy của Đức Phật cho tới bây giờ, tuy Ngài vắng 25 thế kỷ, nhưng mà lời dạy của Ngài luôn thuyết phục tất cả những giới triết học, vượt cả khoa học, vượt luôn tất cả những người học giả. Và đặc biệt là trong chế độ bây giờ, thời đại văn minh như thế này, người ta khẳng định thời đại văn minh trí thức càng lên cao, giá trị Đạo Phật càng phù hợp với thời đại. Điều này chứng minh rằng giá trị của Đức Phật, lời nói của Đức Phật nói ra từ đại trí tuệ của Ngài. Cho nên đó là một cái chân lý không bao giờ ai có thể đả phá được, bởi vì nó hợp tình hợp lý, chính xác, Nó là một cái chân lý. Còn đối với chúng ta trí thức, nhưng mà đôi khi chúng ta nói lỡ mồm vẫn bị lỗi như thường. Bởi vì cái trí thức chúng ta là dùng từ cái tâm tham lam. Gặp tiền còn tham lấy, gặp sắc thì còn ham mê, gặp danh vọng thì còn ham thích, gặp ca hát thì lại còn vui chơi, nhiều quá. Cho nên những cái tâm đó không có sự huân tập. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận trong cuộc đời, chúng ta dễ bị chao đảo và dễ đi sai đường. Cho nên người trí thức trong cuộc đời chúng ta luôn trân trọng. Nhưng mà thầy mong các con phải phân biệt trí thức và trí tuệ khác nhau. Tụi con là một sinh viên, là một học sinh, tụi con cần phải nâng cao trí thức. Nhưng tụi con khác người đời ở chỗ là vừa có trí thức và vừa vung bồi nó chuyển hóa từ trí thức thành trí tuệ. Chỉ cần tụi con quay trở lại chính mình, có sự tu tâm dưỡng tánh, có sự tu tập, mà chùa Diên Quang này, Đại Đức Tâm Quán và Đại Đức Tăng Phong dành thời gian tổ chức như thế này mỗi tháng một lần, để hầu mong tụi con tìm lại chính mình, tìm lại cái trí tuệ vốn có của bản thân chúng ta. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Cho nên đến với đạo Phật, ngoài cái niềm tin, tụi con học Phật, tu Phật, mục đích tụi con như thế là đạt được trí tuệ, chứ không phải mục đích tụi con tu để cho tập cho cái tâm con nó hiền là không đúng. Nhớ nha. Tại vì triết học của Phật giáo, cái tâm của Phật, của con người, bản chất của tâm con người không thiện, không ác. Tâm mình nó giống như tấm gương vậy, bụi ngày càng nó bám dần. Bây giờ mình tu là mình quay trở về cái tâm hồn của mình, để phụi hết những cái phiền não, những cái dơ bẩn đó đi, để biểu hiện cái tánh sáng của cái gương. Và tánh sáng gương đó là cái trí tuệ vốn có của bản thân chúng ta, chứ không phải chúng ta tu để cho tâm chúng ta hiền. Bởi vì Phật giáo mà ai tu cũng hiền hết thì cái chùa này ăn trộm nó vô lấy hết đồ, đúng không? Chúng ta coi chùa nào hầu hết cũng đều có ông Tiêu và Đức Hộ Pháp. Ông Tiêu là một cái con quỷ dữ lè lưỡi ra đó, tụi con có biết không? Không biết hả? Ờ vậy mai mốt đi vô chùa Hoằng Pháp để coi ha. Hoặc các chùa khác miền Nam, một bên là Đức Hộ Pháp, biểu hiện cho cái người hiền hòa từ tốn. Đó là nhắc nhở cho người đệ tử Phật chúng ta, trên bước đường tu chúng ta làm sao phải gặp đối diện nghịch cảnh, chúng ta phải vượt qua tất cả nghịch cảnh. Gặp quỷ phải trừ, gặp ma phải diệt, gặp Phật phải gì? Phải chào, phải tu. Nếu mà chào thì gặp quỷ ma mình cũng chào đàng hoàng, có gì đâu. Bởi vì sao? Đó là cái hạnh để cho chúng ta thấy rằng tụi con là giới trí thức, là đệ tử Phật. Tụi con sống ở đời, tụi con làm sao vừa có trí thức và vừa vung trồng cái trí tuệ mình lên, để đi vào trong cuộc đời mình ứng xử đối diện những trần cảnh dục lạc của ngoài đời, tiền bạc, danh lợi, địa vị, vật chất, sắc đẹp, vân vân. Đó là những cái tụi con sẽ, đã và đang bắt buộc phải đối diện trong cuộc đời. Mà nếu tụi con mà đi vào đó, mà tụi con đi bằng cái trí thức, là bảo đảm tụi con sẽ bị lay động tâm hồn, giống như người đời vẫn đau khổ. Cho nên tụi con phải rào cho tụi con có cái sự tâm tu, làm sao bộc khởi được cái trí tuệ. Cái ánh sáng trí tuệ đó nó soi đường cho các con đi vào trong cái lãnh vực của cuộc đời, nó rõ hơn nhiều. Cho nên nếu nói rằng á, một người khôn trong cuộc đời cũng chết, một người ngu trong cuộc đời cũng chết, mà một người biết trong cuộc đời mới là người tồn tại và sống có. Biết này là gì? Biết đối tượng chúng ta ứng xử và nói chuyện, biết tình huống để chúng ta biểu hiện hành động, biết cái hậu quả mà chúng ta làm tốt hay xấu. Người mà biết như thế mới thật sự là người trí thức. Còn mình khôn mình sẽ bị dại, mà mình dại mình sẽ bị chết. Cho nên người đệ tử Phật khác với lại thanh thiếu niên ngoài đời ở chỗ là vẫn có nhiệt huyết, vẫn có sống động, Nhưng mà chúng ta được cái sống động, nhiệt huyết, hành động chúng ta không đặt trên một cái cảm xúc, không đặt trên cái feelings của chúng ta, không đặt trên cái knowledge của chúng ta, không đặt trên cái kiến thức, và cũng không đặt trên cái trí thức là intellectual được. Mà chúng con phải làm sao đặt trên nền tảng trí tuệ. Cái wisdom đó nó sẽ dẫn dắt tụi con đi đúng đường đúng hướng hơn. Còn không là coi chừng. Mặt mũi tươi sáng như thế này, thông minh như thế này, nhưng khi đi vào mạng lưới của tình yêu là bảo đảm khôn hết luôn đó. Phải không? Khôn đến nỗi ba mẹ khuyên không nghe. Đấy là cái thực sự tụi con phải đối diện, chuẩn bị hành trang đi vào đời, đặc biệt trong lĩnh vực tình cảm. Rất khó. Chỉ tụi con sống bằng trí tuệ thì tụi con mới làm chủ được tình cảm thôi. Còn nếu không thì cho dù con trí thức cỡ nào cũng lụng bại trước một cái sợi tóc mây của phụ nữ. Đó là thật sự là vậy. Cho nên rằng tụi con phải nhớ một điều: vũ vô kiềm tỏa năng lưu khách, sắc bất ba đào dị nịch nhân. Một cái trận mưa tụi con thấy không phải là một cái gông cùm để xiềng xích con người đi trong cái cơn mưa. Nhưng khi một trận mưa mà nó đổ xuống là tự động con người đi trên cuộc đời ngừng hết lại. Người thì trú mưa, người thì phải ngừng để mặc áo mưa. Nó không là cái gông cùm xiềng xích con người, nhưng hễ mưa xuống là tự động con người bị ràng buộc, bị ngưng trệ hết lại. Một câu đối thứ hai là sắc bất ba đào dị nịch nhân. Sắc đẹp của người phụ nữ, của một người con trai, nói tóm lại sắc đẹp của một con người, nó không phải là một cái ngọn ba đào sóng to gió lớn, nhưng nó có thể nhận chìm được đấng quân tử của chúng ta. Ý muốn nói rằng cái tình cảm không đơn giản như chúng ta nghĩ. Mà tụi con là những cái giới trẻ đã và đang đối diện, tụi con là người đệ tử Phật, nếu phát huy được cái trí tuệ thì con đi vào như thế nào, đừng để cho cha mẹ đau khổ vì cái sự lựa chọn người trăm năm của chúng ta. Và tụi con chọn lựa như thế nào bằng trí tuệ thì tụi con sống như thế nào được hạnh phúc. Nhưng mà nhìn trong thực tế tụi con sẽ coi bao nhiêu cặp vợ chồng sống được hạnh phúc. Chén úp trong sống không có một cái chén nào không khua cả. Phải không? Cũng sực sực sùi sụi chứ. Nhưng mà đừng làm sao sống như thế nào, vén khéo như thế nào, đừng để bể chén. Đó là hạnh của người đệ tử Phật của chúng ta. Mà chỉ có người có trí, có tu, có cái trí tuệ đó mới làm được. Còn không là tụi con không thể làm được. Cho nên thì hy vọng là trong mấy trăm người ở tại chùa Diên Quang này, cái khóa tu đầu tiên này, mỗi lần tụi con đến tu, tụi con phải rút tỉa được những cái tinh ba của lời dạy của Phật. Tụi con ứng dụng trong cuộc đời như thế nào để tụi con ra đời, tụi con sống mà ba mẹ mỉm cười vì hành vi và cái sự nghiệp tương lai của tụi con, và an lạc, tự tin và hãnh diện vì cái ứng xử của tụi con, hành động của tụi con, lối sống của tụi con, thành đạt của tụi con. Đó là trách nhiệm của đệ tử Phật chúng ta. Cho nên những ai là người trí thức thầy luôn tôn trọng, nhưng mà thầy mong tất cả những sinh viên học sinh của chúng ta càng trí thức lên cao càng phải bọc làm sao phát ra thành trí tuệ, phải có tâm tu. Mà cái tu này thì một số các em của chúng ta có thọ năm giới đệ tử Phật, một số em không có tu, không có thọ giới, thì thầy chỉ cho tụi con làm sao để phát sanh được trí tuệ. Cái ý thứ nhất là tụi con nhớ đề tài trí và đức. Thầy triển khai cái trí cho tụi con thấy là hễ nói tới cái trí đó là người đời nương vào cái trí thức, để dùng cái trí thức này người ta đạt được danh vị, phải không ạ? Nhưng đối với đạo Phật chúng ta không dùng trí thức, mà đạo Phật dùng trí tuệ. Bởi vì trí tuệ này nó sẽ cứu vớt cả một cuộc đời, tương lai vận mạng của chúng ta, về mặt vật chất lẫn tinh thần và tâm linh của chúng ta. Cho nên tụi con là người trẻ, tụi con phải học như thế nào, cân đong đo đếm như thế nào để chọn được cái mà nó có hữu dụng nhiều nhất, đa năng nhất để làm hành trang cho các con vào đời. Cho nên những người có trí thức học giỏi đừng tự mãn, bởi vì mình vẫn còn vô minh nếu như tâm hồn chúng ta chưa có sự tu tập. Phải nghĩ như thế. Và nhớ luôn thầy Quang Thạnh ở đây trí thức đấy, tiến sĩ đấy, vẫn là vô minh bởi vì bị lừa. Nhớ như thế, cho nên đó là một cái tụi con tập cái hạnh khiêm cung. Nếu như tụi con có được cái học vị, cái học vị đó nó chỉ là cái bóng dáng của một con người thôi, chứ chưa phải là cái thực sự của con người của chúng ta. Nhưng mà nhờ cái trí thức này, nếu tụi con có học Phật Pháp thì chuyển trí thức thành trí tuệ, thì đó là trách nhiệm của chúng ta. Thì đi tới đâu tụi con trở thành một cái bông hoa có sắc để mọi người chiêm ngưỡng tụi con. Cho nên tụi con thấy đi, trong tình cảm đôi lứa, tụi con dở một cái, thầy nói cái bí mật thôi nha, cho giới trẻ tôi, người lớn đừng nghe nha. Là cái chỗ sống như thế nào mình trở thành cục 500, để đi vào trong cuộc đời hễ bất cứ cái gì kim loại đều bị hút bởi mình. Nếu mình làm được như thế thì cuộc sống mình rất an nhàn tự tại, có đâu mà thời gian chi cực khổ để mà đi cầu khẩn van xin, quỳ xuống xin mảnh tình yêu cực quá đi, đúng không ạ? Lấy lòng đối phương đủ thứ, rồi chúng ta sống với nhau bằng cái sự giả dối, để rồi gặp giả dối với nhau, rồi chúng ta cưới giả, sống giả, để rồi khổ cho cái giả đó. Tụi con là đời sau, tụi con phải nhận rõ được những người trước. Thầy xin 2-3 phút để triển khai cái này cho tụi con rõ, bởi vì tụi con đang đối diện trong tình cảm. Cho nên trong tình cảm, khi tụi con có bạn gái, bạn trai, có mấy ai nói thật lòng mình đâu? Có bao giờ tụi con mới vừa ngủ dậy gặp bạn bạn mình không? Không bao giờ dám. Tại sao? Xấu quá mà dám gặp gì? Con người chúng ta xấu nhất là mới vừa ngủ nhìn mặt là thấy muốn sợ rồi đó. Xấu dữ lắm, đúng không ạ? Chưa kể tóc tai mà có rồi, nó bù xù, nó xù lên đủ thứ đó. Cho nên các thầy biết ý, cho nên cạo tóc hết khỏe ra. Nhưng mà ai nói cái răng, cái tóc là gốc con người? Đó là cái quan điểm thế gian. Cái quan điểm các thầy, cái đẹp của các thầy nằm ở trong lòng của các thầy, cái sự tu. Cho nên một con người á, cái dáng dấp của con người biểu hiện được cái tâm của con người bên trong. Tâm tánh thế nào biểu hiện sắc tướng như thế. Cho nên thầy nhìn thầy biết tánh tình của tụi con hết á, nó biểu hiện cái tướng. Cho nên người tu không cần tóc dài, nhưng mà vẫn có cái hảo tướng của người tu vậy, phải không ạ? Còn tụi con có tóc á, có cái gì khổ cái đó. Tụi con có tóc nha, con trai thì phải nửa tháng cắt một lần không? Có là tốn phải không? Có là phiền muộn, bận rộn phải đi hết tóc. Học sinh mà tóc mà dài tới lỗ tai xuống ra đây là coi như là giáo viên la liền, đúng không? Bây giờ thầy không biết sao nhưng mà hơi hơi là vậy. Nhưng mà nữ tóc càng dài càng đẹp càng khổ. Mỗi lần mà dài rồi tụi con gội đầu tụi con thấy thế nào? Đấy, bao nhiêu phút? Tất cả tụi con có tóc, tụi con tắm xong là tụi con phải tốn thêm cái gì? Cái lược, xà bông, máy sấy, tốn kém không? Có nhiều khổ nhiều, đúng không? Có gì khổ đó. Khổ nhất là khi mình gấp ráp công việc đi mà tắm rồi á, cái tóc mình nó ướt là bị khổ nhất. Nó ràng buộc mình tốn thời gian. Còn các thầy đơn giản á, tắm xong rồi xong da lao xong, khỏi chải, khỏi sấy. Nhưng mà tụi con thấy các thầy có ai xấu đâu, cũng hảo tướng vậy. Đúng không? Chứng minh rằng cái răng cái tóc là gốc con người theo quan điểm của người đời. Nhưng cái đẹp của đạo Phật là cái đẹp ở trong cái nhân cách và đạo hạnh của chúng ta, nó sẽ toát ra bên ngoài. Chính vì như vậy cho nên rằng sắc tướng, cho dù các thầy không có tóc như thế, nhưng mà được cái sự ủng hộ quý mến của hàng vạn hàng ngàn Phật tử già trẻ bé lớn đều quý mến. Thì bây giờ tụi con đi chùa, tụi con phải học cái hay ở các thầy các cô có cái gì hay, để tụi con học, để tụi con ra đời làm sao già trẻ bé lớn phải quý kính con, thì con mới là người hay hơn. Nhưng mà tụi con có một cái vấn đề thiệt thòi. Tụi con có trí thức, nhưng mà tụi con gần các thầy các cô, tụi con không học được cái đó. Mà gần các thầy các cô, nhưng mà cô nào mà theo mình rồi, mình theo rồi là bỏ các thầy ráo trọi đi hết. Nhưng mà tụi con, đối diện của tụi con chỉ là nam muốn tân trang mình những cái hay, mục đích để cho phái nữ để ý thôi. Và ngược lại, lỗ lã quá, đúng không ạ? Đạo Phật dạy mình phải nhân, phải tô điểm cái vẻ đẹp của chúng ta. Nhưng mà vẻ đẹp của chúng ta tăng trưởng như thế nào để khi chúng ta làm, bỏ công, bỏ sức, mà không phải chỉ để cho đối tượng riêng của chúng ta không, mà cho người lớn, cả người trung niên và tất cả các em thiếu nhi cũng quý chúng ta, thì chúng ta mới lời chứ. Thời đại kinh tế mà, phải không? Chứ tụi con bỏ tiền bỏ sức ra, nào là xinh siêu mượt mà ống ả, phải không? Clear bạc hà mát lạnh da đầu. Tụi con bỏ công như thế, bỏ của như thế, chỉ đối tượng cho một người nữ, một người nam như thế thì lỗ vô cùng luôn. Nhưng mà đối với các thầy đâu có. Nhưng mà tại sao các thầy được tất cả mọi giới đều quý? Đó là cái tụi con, cái trí tụi con học là suy nghĩ, tư duy và hành động như thế nào, nó phải có một cái sự cập nhật thực tế, có giá trị, có lợi ích. Thì tụi con mới là người đệ tử Phật, là người tiểu trí ấy. Tất cả tụi con là đệ tử Phật. Đức Phật là đại trí tuệ, mình là con Phật, không đại thì cũng phải tiểu tiểu chút xíu, phải tiểu trí tuệ. Mà tiểu trí tuệ này là, đó là cái hành vi mà thầy muốn nói tụi con, rất đơn giản, gần gũi trong cuộc sống. Chải tóc, cắt tóc, ăn mặc chỉnh tề, nhưng mà phù hợp cho đối tượng nào? Hợp là cho tất cả mọi giới thì mình là người hiểu biết. Còn tụi con ở đây thầy thấy là nhuộm đỏ, nhuộm xanh, nhuộm vàng, rồi quần áo thì mô đen, chạy theo mô đen. Mô đen thì có một thời thôi, tụi con thấy không, lỗ lắm. Khi mà mô đen rồi á, thì bắt đầu hết mô đen này tới mô đen khác, mãi mãi chạy theo những mô đen đó. Giống như một cái người bơi ra ngoài đại dương, mình sẽ đắm chìm trong biển khổ. Cuối cùng mình được cái gì? Không được cái gì cả. Mà những người mô đen ăn mặc như thế thì có những đối tượng mô đen thích thôi. Những người trí thức lịch sự không thích. Nhưng mà cái lịch sự thanh lịch của một người thanh thiếu niên thì già trẻ bé lớn đều tán đồng. Tại sao tụi con không chọn cái phong cách đó để mà ứng xử trong cuộc đời chứ? Có phải không ạ? Đúng không? Cảm nhận được chưa? Hả? Hay là u mơ quá? Có nhìn rõ được không? Cho nên ở đây á, cái tuệ của tụi con học một cách rất đơn giản. Bất cứ một hành vi của chúng ta làm đều nghĩ tới mọi người, đều nhìn tới mọi người, làm sao để có lợi ích cho mọi người và người ta quý trọng mình, để cái công cái sức của mình bỏ ra, mình trao chuốt nó, mình biểu hiện nó, mình quân tập nó, để cho các mọi người đều quý trọng. Thì đó là người có hiểu biết. Hiểu biết đó là mình đang quân tập cái trí tuệ của mình lên, ngoài sự tu của chúng ta. Rất là đơn giản. Cho nên á, thanh thiếu niên tụi con có một cái trí thức, tụi con rất thông minh hơn đời của các thầy nhiều. Gọi là 8x9 ít gì đó. Thầy nghe nói gì phải không? Có nghĩa 1980 hay 90 gì đó phải không? Gọi là 8x9 ít. Thì tụi con hơn các thầy chỗ là có điều kiện, có thông minh sáng tạo, nhưng cái bề dày kinh nghiệm sống và đạo đức tụi con thiếu. Thì vì tụi con phải vun bồi cái đó từ trong cái trường lớp, từ trong mái chùa, từ ở các thầy các cô, học những cái mà người đời không có được. Tụi con mới là đệ tử Phật. Tụi con đi chùa tu học như thế nào để khi về tụi con có một cái lối sống nó trí thức hơn, thanh lịch hơn, ý nghĩa hơn, thì ba mẹ rất hài lòng. Mà cái đó là cái thực tế chúng ta báo hiếu cho cha mẹ rõ ràng. Tụi con tu như thế nào để mà đi chơi với bạn, ba mẹ không cần phải quan tâm tới, bởi vì tin tưởng con là người vững vàng, có bản lãnh, hiểu biết được cái đúng sai trong cuộc đời. Thì đó là tụi con là người thành công. Còn bây giờ mong tụi con lớn, tụi con là đại học, nhưng mà tụi con đi chơi mà 11 giờ khuya về là ba mẹ la rầy rồi đó. Vậy thì cái sự la rầy đó có phải chăng cha mẹ sai, hay cha mẹ khó, hay là bản thân cuộc sống của mình không làm uy tín đối với cha mẹ chúng ta? Phải không ạ? Cho nên khi tụi con nói tụi con là người lớn rồi, ba mẹ đừng có nói nữa, tụi con hầu hết ít bao giờ nghe lời cha mẹ. nói nhiều mệt, không thích. Thì chính cái đó là tụi con đi sai con đường chân lý, đi sai cái lời dạy của Phật. Những gì cha mẹ nói không có giá trị thực tế trong thường hiện giờ, nhưng nó là hành trang giá trị sử dụng cho chúng con trong tương lai. Bởi vì cha mẹ là người thăng trầm trong cuộc đời rất nhiều, những cái cha mẹ nói là những cái chúng con sẽ đã và đang dắt. Phải nên lắng nghe. Mà hạnh lắng nghe là hạnh người biết khôn. Người biết á, là biết lắng nghe, mới gọi là người trí tuệ. Cho nên tụi con muốn đạt được cái trí của đạo Phật là tụi con rất đơn giản. Ngoài vấn đề tu học năm giới thì lần sau thầy sẽ nói vấn đề đó. Nhưng cái rất đơn giản cho tụi con trong cuộc đời là những cái nãy thầy nói. Vững trang điểm, vững trang sức, vững biểu hiện cái nét đẹp của một hình tướng con người. Nhưng cái nét đẹp của chúng ta không chạy theo những cái thói hư tật xấu, những cái mô đen quá ư là nhìn thấy rợn da gà da ốc, mà chúng ta vẫn mô đen trong một cái sự trẻ trung thanh lịch. Đó là do cái tầm nhìn tụi con phải tự chọn để có được một cái lifestyle của chúng con, cái lối sống tụi con mà cái cha mẹ, bậc cha mẹ của chúng ta phải quý trọng tụi con. Có phải không ạ? Thì khi tụi con nhìn như thế thì giới trẻ ngoài đời không nhìn như tụi con. Thì so như thế tụi con có người trí tuệ hơn rồi. Đó là như vậy. Rất là đơn giản. Tu ở trong cuộc sống rất là bình dị. Chỉ cần chúng ta để thời gian ngẫm nghĩ bằng một cái tâm thanh tịnh là chúng ta thấy sáng sủa hết toàn bộ. Nên nói về cái trí. Cho nên thầy hy vọng rằng với cái trí thức của con người mà tụi con đang có, đã đậu đại học đó là người trí thức rồi đấy. Nhân tài đất nước, nhân tài của giáo hội đó, và cái mầm sống của gia đình của con, trụ cột tương lai của mái ấm của chúng ta, mà tụi con không tự trao dồi ngay từ bây giờ là tụi con dở. Cho nên thầy rất tán thán cái tinh thần tụi con là hôm nay là ngày nghỉ, nhưng mà tụi con không đi chơi, không vui chơi nhiều, mà cho dù vui chơi cũng nghĩ tới cái ngày tu của chùa Diên Quang mà được thầy tâm quán hướng dẫn. Tụi con trụ về đây, đó là tụi con là người trí thức hết chứ, mà có trí tuệ trong đó. Tụi con biết cân đong đo đếm. Nhưng mà giới trẻ hiện giờ không như tụi con, giờ nó đi chơi rồi, đúng không? Nó có trí thức mà không có trí tuệ. Bản thân tụi con có trí tuệ bởi vì tụi con nhận thức được cái gì cần làm, hành trang nào có giá trị đúng đắn, là tụi con đang xây cái mầm trí tuệ của bản thân chúng ta lên. Cho nên tụi con nhớ nha, trí thức khác với trí tuệ xa. Mình tu đạo Phật là mình phải vun bồi trí tuệ của người con Phật lên. Và chính cái trí tuệ này có nghĩa là tìm về Phật tánh của chính mình. Có nghĩa là hãy quay trở lại trong tâm hồn chúng ta từng ngày, từng giờ, từng phút, để ý ngó ngàng coi những cái vọng niệm của chúng ta khởi lên, cái gì không đúng, cái gì đúng chúng ta vun bồi, chúng ta gạn lọc. Đó là cái tu chánh niệm tỉnh giác. Mà khi chúng ta ngồi niệm Phật cũng là một trong những cái nhân cách, cái hạt giống chúng ta vun bồi cái trí tuệ của chúng ta về cái hành vi tu tập. Chúng ta giữ giới luật năm giới cũng là cái hành vi gieo được cái nhân trí tuệ. Bây giờ đưa ra cái hành xử cuộc đời thực tế thì những cái thầy đang hướng dẫn tụi con là những cái rất gần gũi thực tế, là đó cũng là những cái hạnh nhân gây được cái mầm móng trí tuệ cho tụi con tương lai. Cho nên ở trong đây có ai thích mà nhuộm tóc nhuộm đỏ nhuộm xanh không? Có không? Thầy hỏi có thích không chứ vậy. Ở trong này thì thầy phán một hai người thầy biết. Cho nên tụi con thấy người có mái tóc đen, nó có cái đẹp của mái tóc đen. Cái gì của mình thì mình xài, đừng lấy của người khác, đúng không? Còn cái gì mình không có thì mình tạo cho nó có, mình vun bồi nó lên. Cho nên ví dụ như con người của các con ở đây, có người xấu, người đẹp, có người xấu, đúng không? Nhưng mà người xấu hình thức, tụi con đừng đau khổ, đừng buồn vì cái hình tướng xấu của chúng ta. Quan trọng là tâm hồn của chúng ta đẹp là cái nền tảng nhất. Còn bây giờ chúng ta xấu ở hình thức đâu có sợ. Bây giờ còn có cái beauty shop nó nhiều lắm, đúng không? Làm đẹp được mà. đúng không? Làm đẹp hình tướng bên ngoài quá dễ, nhưng mà làm đẹp bên trong mới là cái khó, mà tụi con cần là cần hướng về bên trong. Chính cái đẹp bên trong đó mới tìm được cái người hợp tình hợp lý, người chung thuyền chung sống, người đồng lý tưởng và người cộng hưởng chúng ta trăm năm hạnh phúc, là đồng theo trái tim cùng một nhịp đập. Cho nên chúng con muốn tìm được người tốt trăm năm, bản thân chúng con phải là một người tốt chứ. Nếu chúng con cứ ăn mặc mô đen, ăn chơi, cha mẹ nói không nghe, ăn chơi chắc tán, thì tụi con cũng có tình yêu đấy. Nhưng mà tình yêu đó gặp những hạng phụ nữ thích con thì hạng phụ nữ đó cũng không vừa, chi cũng rứa mới gặp nhau chứ. Không, nồi nào thì ấp dung đó. Nên thế cho nên rằng, ngạn ngữ phương Tây nói rằng, khi muốn biết được tánh tình của con, hãy nhìn người bạn thân nhất của tụi con sẽ biết được tánh tình của tụi con. Cho nên rằng thầy muốn tụi con á, ngoài sự tu học, tụi con chọn bạn, tụi con phải lựa theo cái ekip của con, hợp tánh tình tụi con mới chọn được chơi. Mà muốn chọn được người tốt thì bản thân mình tốt, mình mới tìm được cái tần số tốt để chúng ta chơi. Và người bạn gái, bạn trai chúng ta, con cũng vậy. Nếu tụi con là người thanh lịch, sẽ có người thanh lịch hợp ý con để cùng đi vào trong cuộc đời. Đó là cái sự thật. Như thế thì giờ tụi con muốn tìm được người bạn tốt hay bạn xấu đây? À, tốt. Như thế thì tụi con phải cố gắng quân tập trang điểm cho chúng ta về cái phẩm hành, từ bên trong cho tới bên ngoài, từ trên cho xuống dưới chân. Cái gì cũng đẹp cả, cười cũng đẹp, nói cũng đẹp, đúng không ạ? Người xấu thì mình có cái hay, cái đẹp khác, mình phải phô trương bằng cách là cái tâm của mình tốt, lời nói mình tốt, ứng xử mình tốt, thì từ xấu người ta mến mộ mình. Thực tế cho nên rằng tụi con đừng bao giờ được phép buồn phiền vì chúng ta xấu, đừng bao giờ hãnh diện vì chúng ta đẹp, mà chúng ta chỉ nhớ một điều: làm sao để tô vẽ đẹp cho bản thân nhân cách của một con người ở bên trong. Nó trách nhiệm của tụi con. Nếu là một người trí là phải xoay về như vậy, còn nếu không thì như Thúy Kiều, Thúy Vân đấy, đúng không? Chữ tài liền với chữ tai một vần, đẹp thì nó lại thăng trầm bảy nổi chín lên lên, chứ chẳng có gì sung sướng đâu. Hãnh diện một lúc thôi mà khổ dài dài, tụi con thấy không? Cho nên rằng đạo Phật sở dĩ các thầy đi tu, các thầy cạo tóc, là các thầy muốn phá hủy cái hình hảo tướng bên ngoài mà người đời coi đó là đẹp. Bởi vì người tu không trọng hình thức, trọng bên trong. Cho nên các thầy cạo tóc hết. Còn đối với tụi con mà biểu cạo là tụi con chạy dài luôn đó, đúng không? Không dám đâu. Tại sao? Sợ xấu. Chỉ vì sợ xấu mà tụi con không dám làm. Nói như thế đừng có cạo bậy bạ nha, ba mẹ la chết rồi. Thầy nói như thế để tập cho tụi con nhận thức thôi. Chứ mà tụi con ngoài đời đùng mà tụi con cạo đầu thầy cũng không cho nữa. Đầu tròn, áo phải vuông. Có nghĩa cạo đầu phải là một người tu nên cạo. Bình thường đừng nên cạo. Đừng bắt chước như đội đóng bóng đá Brazil. Phong tục của người ta khác, người Việt Nam chúng ta khác. Cho nên các cụ quý trọng cái mái tóc là bởi vì cái mái tóc biểu hiện cho phong cách của chúng ta. Còn người tu các thầy là khác. Nếu các thầy đi tu, các thầy cạo tóc là để xả bỏ những cái ràng buộc cuộc đời, hủy cái hình tướng để đi vào con đường chân lý, đi được con đường giải thoát. Còn tụi con là vẫn đi theo các thầy tu hành, nhưng tụi con vẫn có trách nhiệm ở xã hội. Cho nên tụi con phải dùng phương tiện mái tóc, hình dáng này, phương tiện này, dáng dấp này để đi vào đời, hòa quyện trong cuộc đời, để sống trong một đời, làm cho cuộc đời nở thành một cái vườn hoa đức hạnh của đệ tử Phật. Cho nên tất cả hình dáng tụi con đều là phương tiện cho một con người. Tụi con vẫn trang điểm nó, vẫn chăm sóc nó, nhưng không bị nó lôi cuốn chúng ta. Cho nên nhiều người phụ nữ đẹp tự ngạo, nhiều thanh niên đẹp dùng cái đẹp để lạm dụng. Cái đó không bao giờ có trong người đệ tử Phật của chúng ta. Phải không? Cho nên đó là do cái phước báo của chúng ta để nhắc nhở chúng ta. Nếu như thế chúng ta phải nâng theo cái phước đức của chúng ta. Cho nên khi nói về cái trí đó, thì tụi con nhớ nha, trí thức và trí tuệ khác nhau. Trí thức là những cái từ bên ngoài đem vào bên trong. Và trí tuệ là cái vốn có mà chúng ta phải tìm lại chính mình từ bên trong, nó toát ra bên ngoài. Cái đó là cái Đạo Phật đang tập trung. Cho nên muốn có được trí tuệ thì phải có cái sự tu tập, làm sao làm cho tâm mình nó nhiều cái phiền não, những cái tham ô, những cái tham dục, những cái mà đấu tranh, những cái sân hận nóng nảy, những cái nó bất lợi, chúng ta gạt bỏ ngoài tâm hồn của chúng ta, thì lúc đó chúng ta sẽ có được trí tuệ mà Đạo Phật đang mong chờ chúng ta. Đó là cái ý thứ nhất. Và cái ý thứ hai á, là cái đức của chúng ta. Cái đức á, thì nói về cái bản chất bên trong. Nhưng mà bản chất bên trong này, ví dụ như mình nói là cái tánh của con bé này nó thô tháo quá. Nếu mà nói là cái tánh thô tháo thì tụi con có cải tạo được không? Được không ạ? Cái tánh của con người thì bản thân chúng ta có sửa đổi được không? Được không? Tại sao có? Tại sao không? Khẳng định với tụi con là tánh con người vẫn sửa được. Nếu tánh con người không sửa được, các thầy đi tu làm gì? Tu là sửa tánh tình, sửa những hành vi từ hành động, suy nghĩ, ứng xử, những cái xấu trở thành tốt. Tu là gì? Tu là sửa đổi, sửa những cái xấu thành tốt. Những cái hành vi từ bên ngoài thô tướng cho tới những cái vi tế bên trong, những cái suy nghĩ của chúng ta, những cái hành động chúng ta, sửa đổi cho nó tốt, đó nghĩa là tu. Mà cái ý nghĩa văn chương hơn, tu là một quá trình cải tạo tư tưởng từ xấu trở nên tốt đẹp. Quá trình các con ơi, hãy nói tới quá trình, tụi con biết rằng hôm nay tới chùa Viên Quang tu thì về nhà cũng tu tiếp. Đừng có tới chùa tu không về nhà rồi không tu nữa thì không phải là một quá trình tu tập của người đệ tử Phật. Cho nên ở nhà tu thì phải hiếu kính cha mẹ, phải không? Làm tròn trách nhiệm người con. Vô trường lớp, chúng ta tu là cái gì? Học hành chăm chỉ, phải tôn trọng đồng tiền cực khổ của cha mẹ để chúng ta ăn học thành tài. Trách nhiệm của chúng ta, đừng bao giờ nghe bạn xấu để mà chúng ta bỏ học cúp cua rồi lấy tiền cha mẹ đi xài tiêu hao. Đó là tụi con không biết tu. Nó tu như thế. Cho nên cái chủ đề tu trong Đạo Phật thì thầy có giảng nhiều nơi, hình như Hoằng Pháp thì cũng có rồi. Thì đây là thầy chỉ gợi ý cho tụi con thấy là tất cả chúng ta có thể tu sửa tánh tình được. Đừng bao giờ có một quan điểm tiêu cực, cái tánh tôi gì trời sanh ra không sửa được là sai. Chỉ cần mình có lý trí, nghị lực và quyết tâm là mình sửa được cái tánh nết của chúng ta. Cái tánh của chúng ta là gì? Là một cái hành động quân tập lâu dài trở thành một cái thói quen. Bây giờ cái thói quen này nó bất ổn thì chúng ta phải sửa lại, quân tập dần dần trở thành thói quen tốt. Đó là tu đấy. Cho nên khi tánh tụi con mà sửa được cái xấu, sửa được cái tốt là chúng con có công đức rất lớn. Mà đó là thầy muốn nói về cái đức đó. Đức của con người có được là do tụi con có sự sửa được cái tính nết xấu của chúng ta. Mỗi cái mà chúng ta sửa được, đó là cái đức chúng ta bắt đầu phát triển lên. Ví dụ như thanh niên hút thuốc. Hút thuốc là một điều xấu hay tốt? Không xấu, không tốt, mà có hại thôi. Đúng mà. Tại vì tụi con nói xấu tốt dựa trên quan điểm nào và tiêu chuẩn nào để nói hút thuốc là xấu? Không có. Có hại cho sức khỏe thì ai cũng đồng ý với tụi con cả. Thì chỉ có người trí tuệ mới trả lời được câu này, đúng không? Tụi con học từ ngữ như thế nào để ra đời chơi với bạn sử dụng từ ngữ mà người ta phải phục mình, đó là tụi con có trí tuệ. Chút chút gì đó. Có hại cho sức khỏe, nhưng mà các thầy không bắt tụi con là cấm hút thuốc bao giờ. Không có. Các thầy chỉ khuyên thôi, thuốc có hại cho sức khỏe nên ý thức khi sử dụng thuốc là đủ rồi. Con trai mà không có điếu thuốc cầm để ngoài ngoại giao thì nói mờ mà, đúng không? Các cụ của chúng ta nói miếng trầu là đầu câu chuyện. Con trai hiện giờ gặp nhau, một là uống cà phê, hai là mời điếu thuốc, ba là cái sự ngoại giao của đàn ông chỉ là như vậy thôi. Bây giờ tụi con đi ngoại giao, tụi con đi gặp sếp, tụi con đi làm ăn, tụi con thế này đó, gặp người ta chào bắt tay xong thôi à. Khô quá. Cho nên rằng trước cái tình hình đó, người đệ tử trẻ của chúng ta đây uyển chuyển vẫn cầm điếu thuốc hút, gọi là ngoại giao, để hòa trong cuộc đời, hòa trong công việc của chúng ta. nhưng không đồng hóa bởi điếu thuốc đó. Nó tùy duyên bất biến ấy. Và tiếng Anh gọi là skillful means, phương tiện thiện xảo. Chỉ có người đệ tử Phật, những thanh thiếu niên trẻ có tu học nghiêm túc thì mới sử dụng được cái phương tiện thiện xảo này. Hòa không hợp. Mấy ai vậy? Cũng như các thầy tu là tu trong cuộc đời hay tu ở ngoài cuộc đời đây? Hả? Tu ở đâu? Trong cuộc đời này, trên mặt đất này, cõi ta bà này, chứ đâu có tu ngoài Tây Phương đâu. Đúng không? Đó là hòa trong cối sống của chúng sanh. Nhưng mà không bị chúng sanh đồng hóa, cho nên các thầy vẫn sống trong cuộc đời, nhưng mà các thầy vẫn giữ được bản chất đạo hạnh của các thầy nhé. Thì tụi con là một cái bông hoa sen đang sống trong bùn nhơ của cuộc sống. Là tụi con sống như thế nào để trang bị cái đạo hạnh của tụi con, trang bị cái trí và cái đức của con trở thành một cái hoa sen. Thì khi đó đi tới đâu, ong bướm đều phải tụ về hưởng và thưởng thức cái hương vị của hoa sen và cái màu sắc của sen. Có tài có đức, giống như bông hoa có hương có sắc thì ong bướm phải đậu. Con người có trí và có đức thì bao nhiêu người cũng quý mến và hướng đến chúng ta. Cho nên cái điều này chúng ta phải tu dưỡng lên. Làm sao đi đến đâu con người ta phải quý trọng mình, là bản thân mình phải có một cái gì đó, cái sức hút nào đó, nó toát ra từ bên trong tim của chúng ta. Và từ trong trái tim của chúng ta, tấm lòng của chúng ta là gì? Trí và đức chúng ta tròn đầy, giống như Đức Phật của chúng ta. Tài đức song toàn, có nghĩa trí và đức của Ngài viên dung, lưỡng toàn. Cho nên Ngài trở thành một vị Phật, nói đâu chúng đó, và nói đâu là bao nhiêu thời gian vẫn có giá trị bấy nhiêu. Nên tụi con là đệ tử Phật, phải học theo Phật, nói theo Phật, hành động theo Phật, tu theo Phật, để rồi khi ra đời người ta phải phục mình, thì tụi con mới xứng đáng mặc áo tràng, xứng đáng đối trước Phật để tụi con lễ bái Ngài chứ. Nếu con nhà tông không giống lông cũng giống cánh nhé. Con Phật mà ngu muội ra đời chơi với bạn, thua kém bạn bè, ra đụng đâu hút thuốc là nhiễm thuốc, uống bia là nhiễm bia, như thế đâu phải là đệ tử Phật. Cho nên giới trẻ, thầy chỉ có một cái ý là hãy để cho giới trẻ làm những gì họ thích trong một tư tưởng đúng đắn. Làm gì làm, cứ thích là làm, nhưng trong một tư tưởng đúng đắn. Cái rào của thầy ở phía sau. Thế nào là một tư tưởng đúng đắn? Là con đường bát chánh, nói năng đúng đắn, hành động đúng đắn, suy nghĩ đúng đắn và làm việc đúng đắn, vân vân. Những cái đúng đắn đó là tạm thời theo quan điểm tốt. Đúng đắn có nghĩa là không hại mình, không hại người, hợp theo cuộc sống xã hội, là cái đó tạm thời gọi là đúng đắn. Nó như quay trở lại vấn đề bát chánh đạo của chúng ta. Cho nên một người đệ tử Phật hôm nay, thầy Tâm Quán và thầy Tâm Phong và ban tổ chức muốn cái chủ đề trí và đức để nhắc nhở giới trẻ của tụi con hãy sống, làm việc, phát triển, hòa nhập trong một cuộc sống hiện đại này, cần phải có đôi cách của một con chim đầy đủ một cái sức lực. Hãy sống đi vào đời bằng đôi chân vững chắc của người đệ tử Phật, được bao bọc bởi trí và đức, thì tụi con đi đâu tụi con cũng không bị thất bại. Nếu bị thất bại dựa theo trí và đức, cứ tìm thầy Quang Thành mà mắng vốn, đúng không? Cho nên ở đây thì ban tổ chức chỉ cho chúng ta có một tiếng, mà bây giờ là một tiếng đúng 2 phút. Thật ra khi nói trí và đức á, thầy muốn triển khai nhiều hơn nữa, chi tiết hơn nữa cho tụi con đi vào trong cuộc sống, tụi con nhìn rõ hơn. Nhưng mà giờ không có thời gian nhiều, thầy chỉ khái quát cho tụi con nhớ được trí, làm thế nào để phân biệt được trí thức và trí tuệ, làm thế nào để phát sanh được trí tuệ ngoài cái sự tu của chúng ta. Cái tu đó là chúng ta giữ được 5 giới, hoặc là cái tu đó là chúng ta phải có sự đi chùa thường, nghe giảng với sự dẫn dắt của các thầy, chúng ta tìm được một phương án mới để tu làm sao phát sanh trí tuệ. Còn cái đức này là chúng ta vào chùa học ứng xử như cái đức như thế nào để có được cái đức. Như nãy thầy nói, quay trở lại chính mình, sửa những tánh hư tật xấu của chúng ta. Nếu sửa được mỗi tánh đó đều chúng ta có được một cái đức, mỗi cái nó dồn lại trở thành một cái đại đức, có nghĩa là một cái đức lớn mà đi đến đâu ai cũng quý trọng. Cho nên thầy hy vọng tụi con tuổi trẻ ngoài đi vào cuộc đời bằng đôi chân vững chắc của mình và trí và đức, hãy trang điểm vẻ đẹp của chúng ta từ bên ngoài lẫn bên trong, từ trong tâm hồn lẫn tới hình thức, để mỗi người chúng ta trở thành một bông hoa sen tiêu biểu giữa dòng đời, để cho người đời chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phật giáo thông qua những bông hoa của thanh thiếu niên của chúng ta. Cho nên chúc tụi con trên con đường học tập, tu học và dấn thân trong cuộc đời luôn được Phật che chở, luôn được sự dẫn dắt của các thầy các cô trong chùa, và luôn được cái sự yêu mến của mọi người lớn, gặp được thầy lành bản tốt trên cuộc đời của chúng ta đi. Mà muốn có được như thế thì mong rằng tụi con suy nghĩ lại làm sao để phát triển trí và đức. Đó là tâm quyết của tất cả các giới bậc cha mẹ, đặc biệt là các thầy và những người xuất gia đang hướng về cho tụi con. Bởi vì tuổi trẻ tụi con là đang đứng giữa ngã ba của cuộc đời, đang tìm một định hướng đúng đắn, và tuổi trẻ tụi con là cái sức sống tạo được một thế giới mới, một xã hội mới. Tân tiến hay không là nó nằm trong khả năng của giới trẻ tụi con. Hy vọng rằng Phật giáo chúng ta, đất nước chúng ta phát triển phồn vinh nhờ những cái tấm lòng tốt và những cái tấm lòng trong sáng, đầy trí tuệ, đầy đức độ của tất cả những người thanh thiếu niên trẻ ở đây. Chúc tụi con luôn luôn lúc nào cũng được thành công trong cuộc đời cả.
Vai thắt vai ta chung đường, này bạn thân ơi, giờ này chia tay và xin nhớ. Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỷ niệm, dù thời gian trôi, dù nhiều ngăn cách và xin nhớ nhau từ đây. Bước trên đường bạn hẹn lời xin nhớ. Gặp nhau ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc, mỗi muốn nói mấp máy không thành câu, thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi luôn bình an.